Xin chào toàn thể cộng đoàn. Hôm nay trước hết phải cảm ơn Chúa, lần đầu tiên trong đời được ở giữa đông đảo những người nói chung là khuyết tật như thế này. Tôi dâng lễ nhiều lần với một nhóm, thí dụ như vài ba chục, nhưng mà chưa bao giờ đông như ngày hôm nay. Thì cả cảm ơn cha bề trên với tu viện đã cho tôi được về chung với cả nhà dòng để dâng lễ với cộng đoàn ngày hôm nay. Tôi cũng cảm ơn Chúa một điều nữa là trong năm nay tôi được Chúa cho phần nào đó là đồng cảm với những người bệnh tật. Đầu năm tôi bị ngã và phải ngồi xe lăn, nên giờ những người ngồi xe lăn kia thì thấy nhớ đến mình đã ngồi xe lăn hồi đầu năm. Rồi sau đó một thời gian thì phải chống gậy thôi, không phải ngồi xe lăn nữa. Và mới gần đây thì không phải chống gậy nữa, nhưng mà vẫn không đứng lâu được. Vì thế hôm nay tôi ngồi để chia sẻ, và tôi thấy là gần với tất cả anh chị em hơn. Rồi kế đến là hôm nay trong cái bầu khí của mùa chay, của năm thánh của cả giáo hội, năm thánh của nhà dòng, chúng ta họp nhau mà có với những người, bao nhiêu những người khuyết tật từ nhiều nơi thì thật là có ý nghĩa. Tôi từ giáo phận Bắc Ninh đến, ở giáo phận Bắc Ninh cũng có những nhà khuyết tật, cũng có trường khiếm thị, rồi cũng có những nhà nuôi các em cô nhi, rồi có những người các dì ở trong các trại phong, vân vân. Thì nhưng mà tất cả cộng lại thì không bao giờ bằng được đông đủ như thế này. Thế lời có thể nói là hôm nay tất cả chúng ta cùng tạ ơn Chúa là chúng ta đã được gặp gỡ nhau trong một bầu khí hết sức là thân ái, ấm cúng, không có gì xa cách cả. Dù những người, những em ở Tây Nguyên, người Dơ Rai hay là người Stiêng, rồi những người ở vùng Đồng Nai hay là ở các nơi khác, chúng ta như là anh chị em một nhà, không có cái khoảng cách nào cả. Đấy là một điều mà có lẽ chúng ta phải cảm ơn Chúa rất nhiều. Rồi một cái điều nữa tôi cũng nghĩ phải cảm ơn Chúa rất nhiều là bao nhiêu người đi chăm sóc những người khuyết tật, những người ốm đau, bệnh tật. Có đặc biệt là thành phần đông nhất là các nữ tu. Thế tôi vẫn nói ở giáo phận Bắc Ninh là Chúa dựng nên người này để giao việc này, người kia giao việc kia. Thí dụ như về việc chăm sóc những người yếu đau, bệnh tật thì có lẽ các cha không thể nào giỏi bằng các nữ tu được. Hôm nay nhìn bao nhiêu vị như thế này, bao nhiêu người như thế này, tôi không biết là cần đến bao nhiêu tấm lòng để mà giúp đỡ, để nâng đỡ. Và không phải chỉ là một ngày hôm nay mà suốt từ năm này sang năm khác. Tôi cũng xin chia sẻ thêm là tôi trước đây khi làm linh mục, tôi đã ở với người bệnh phong 16 năm ở trại Thanh Bình ở quận 2 ở Sài Gòn đây, bên kia sông Bạch Đằng, bên kia bến Bạch Đằng. Nhưng mà mọi sự thì nhỏ bé, nhưng mà dầu sao thì ở trong đó nó để lại cho tôi những cái kỷ niệm hay là những cái hình ảnh không bao giờ quên được. Vì thế tôi lấy thí dụ như hôm vừa rồi ngày 30 Tết thì tôi ăn Tết với các cụ bệnh phong ở trại phong Quả Cảm ở Bắc Ninh. Ngày mùng 1 Tết thì tôi đi chừng 200 cây số hay là hơn 200 cây số đến ăn Tết với 17 cụ người bệnh phong ở trên Tuyên Quang. Tôi vẫn nhớ đến những người ấy. Rồi về người khuyết tật thì thí dụ như thứ năm tuần thánh tới, tôi đã có chương trình là trong lễ tiệc ly thì tôi sẽ rửa chân cho 30 cháu khuyết tật do các dì tu hội Đức Mẹ Hiệp Nhất. Rồi có một nhóm khác nữa, các cháu khuyết tật khác nữa do các dì dòng Đa Minh, dòng nữ Đa Minh thì ít hơn vì mới bắt đầu, nhưng mà cũng là có một nhóm như thế. Ngoài ra thì còn nhiều những cái thành phần khác nữa. Với tất cả những điều ấy thì có lẽ anh chị em nói cảm ơn các dì, rồi cảm ơn các cha, rồi cảm ơn tôi, nhưng mà tôi nghĩ thành thật từ trong đáy lòng mình. Khi tôi ở với người bệnh phong, tôi luôn luôn nói là tôi phải cảm ơn Chúa là tôi được ở với người bệnh phong, tôi giúp được đỡ người, tôi học được với người bệnh phong. Vì trong đó những điều tôi làm được thì có lẽ không đáng kể gì, nhưng mà tôi học được từ người ta rất nhiều. Thí dụ như tôi kể lại là năm ngoái vào giờ này thì tôi còn phải ngồi xe lăn. Thế có người bảo tôi là sao Đức Cha ngồi xe lăn mà Đức Cha chẳng có thấy buồn gì cả. Nói buồn gì, ở trong ngày xưa trong trại phong người ta ngồi xe lăn đầy hết, mình gặp người ta hàng ngày người ta có buồn đâu, mình có gì mà phải buồn. Thí dụ thế, mình học được những cái như vậy. Người ta nghèo thì làm sao, người ta bị hất hủi thì người ta làm sao, rồi người ta bị bệnh tật người ta phải chịu đựng như thế nào. Mình chỉ bị một tí có khi mình đã kêu oai oái lên rồi, thí dụ thế. Vì thế mà tôi đưa ra một cái khẩu hiệu cho vui, khẩu hiệu từ bé, từ lâu rồi, không phải từ bé mà từ khi làm linh mục đến bây giờ, 40 năm tôi vẫn nói là ba cái điều của tôi: một là khỏe như voi, hai là cày như trâu, ba là vui như tết. Mà nếu chẳng may không khỏe như voi thì vẫn cố cày như trâu và vui như tết. Mà nếu chẳng may không có khỏe như voi, không cày được như trâu thì vẫn vui như tết. Thế thì xin cũng gửi đến tất cả anh chị em một cái chia sẻ như vậy, để tất cả chúng ta cùng nhớ đến tình thương của Chúa, rồi tình thương của bao nhiêu người đối với chúng ta, mà chúng ta sống vui, rồi chúng ta còn làm gương được cho bao nhiêu người, chứ không phải chỉ là mình làm khổ người ta đâu, mà làm gương được cho các cha, cho các dì nữa. Đấy, tôi nghĩ thành thật như vậy. Cho nên một lần nữa phải nói cảm ơn anh chị em bệnh tật rất nhiều. Hôm nay đọc bài phúc âm thì có lẽ bài phúc âm chúng ta quen rồi, là bài chúng ta hay gọi là người con hoang đàng, đúng không? Nhưng mà bây giờ thì người ta gọi là bài phúc âm về người cha nhân từ, chứ không phải là người con hoang đàng nữa. Tại vì cái điều mà Chúa Giê-xu muốn nói thì không phải là nói người con hoang đàng, nhưng mà điều mà Chúa muốn nói với chúng ta là có một người cha nhân từ như thế. Và Chúa dạy chúng ta là chúng ta hãy bắt chước. Thế thì chúng ta có thể nói thế này là trước nhất chúng ta hãy so sánh chúng ta với cái người con thứ, người bỏ ra đi hoang đàng đấy. Chúng ta xem, chúng ta hãy nhận ra mình là cái người ấy. Cách này hay cách khác chúng ta cũng bỏ nhà cha ra đi, rồi có khi chúng ta cũng phải sống khổ sở, vân vân. Cái người thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải trở về với Chúa. Trở về với Chúa là cha. Rồi thứ hai là có khi chúng ta như người con thứ nhất, chúng ta thấy mọi sự chúng ta, mọi sự cứ ở nhà cha rồi đi làm việc tốt lắm, nhưng mà thật ra thì có khi chưa, không thấy tìm thấy hạnh phúc ở trong nhà cha. Rồi thế thì còn người cha thì làm sao? Người cha đón đứa con về không hề nhớ gì đến tội lỗi cả, chỉ nhớ đấy là con của mình, trả lại cái địa vị làm con. Là vị làm con là gì? Đeo cái nhẫn của gia đình, rồi mặc áo khoác ở bên ngoài, rồi đi dép. Trong khi người đầy tớ, người con chỉ ước mong làm đầy tớ thôi. Người đầy tớ thì không có đi giày, đi dép, đi chân không, rồi không có mặc áo khoác, chỉ có mặc áo trong thôi. Giống như chúng ta mặc áo pull mà không có mặc áo vest này, thí dụ như vậy. Rồi không có cái nhẫn, có cái nhẫn là đúng là đứa con. Còn người anh thì làm sao? Người anh thì ở đấy với cha, nhưng mà mơ ước cái gì? Mơ ước là làm sao có được một con bê nhỏ, con dê nhỏ để ăn với chúng bạn. Thế thì ở ngay với cha mà không cảm thấy cái gì cả, mà chỉ mong được ăn con dê. Chúng ta có thể nói như thế này: hai người con ấy tuy bên ngoài khác nhau nhưng bên trong rất giống nhau. Rất giống nhau ở chỗ nào? Là họ có cái bụng. Ai cũng nghĩ đến bụng của mình cả, ăn. Còn người cha thì có cái gì khác? Người cha thì có tấm lòng. Người cha không hề nghĩ đến được ăn cái này, được ăn cái kia, mà chỉ nghĩ đến đứa con của mình đã mất mà tìm thấy, đứa con mình đã chết mà sống lại, và đòi cái người anh phải mừng vì em con đã chết mà nay sống lại, đã mất mà tìm thấy được. Thế thì chúng ta có thể nói như thế này, Chúa Giêsu đến để dạy chúng ta cái gì? Chúng ta ai cũng có cái bụng cả. Thế khi nào ai mời tôi đi ăn thì tôi hay nói thế này: ông có lòng thì tôi có bụng. Mình đến là được ăn, người ta quý mình, người ta mời mình, mình đến mình ăn mình có cái bụng. Nhưng mà phải để ý là Chúa Cha muốn mời gọi chúng ta chuyển từ cái chỗ cái bụng trở thành cái tấm lòng. Đấy là tất cả một cái chương trình của Thiên Chúa, một kế hoạch của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đến với chúng ta, Chúa hình như Chúa không có cái bụng thì phải, mà Chúa có một cái tấm lòng đối với mọi người. Chúa là gương mặt của Thiên Chúa Cha đầy lòng thương xót. Chúa là người anh thật. Còn cái người anh ở trong Phúc Âm là cái ông anh dởm. Ông anh như thế là ông anh tồi, ông anh dởm. Thế hôm nay chúng ta xin với Chúa, tôi đề nghị với anh chị em, chúng ta xin với Chúa cái ơn này là ơn quên như vậy mà. Thí dụ người cha quên tội lỗi của con của mình, thế chúng ta quên lỗi của nhau đi. Thí dụ có khi người ta làm ơn cho chúng ta quên hết. Còn người ta làm một điều gì sai một tí thôi thì chúng ta nhớ mãi. Giờ phải xin Chúa cái ơn là quên đi, quên những điều lỗi của người ta mà nhớ đến người ta dễ thương thế nào, những ơn người ta làm cho mình làm sao. Cái ơn thứ hai thì tôi xin kể với anh chị em câu chuyện này là khi tôi ở trong trại phong, một hôm tôi đang hôm ấy đọc bài Phúc Âm về Chúa Giêsu chữa cho người bệnh phong, đang chia sẻ như thế này, thì có một em bé chắc nó chừng 10 tuổi, bé gái, nó giơ tay, chắc nó quen ở trong lớp học là cô thầy đang giảng bài nó giơ tay. Thế tôi hỏi con có ý kiến gì, thì nó bảo thế này: thưa cha, có phải là ngày xưa là không có được chạm vào người bệnh phong phải không? Thì nói: ai bảo con thế? Nó bảo là người lớn bảo con. Bảo đúng. Thế con có thắc mắc gì không? Nó bảo: thế tại sao Chúa Giêsu lại chạm vào người bệnh phong? Thế thì tôi mới nói đó là Chúa Giêsu thỉnh thoảng Chúa cũng quên. Chúa quên mất là có luật như vậy mà Chúa chạm vào người bệnh phong. Vì sao vậy? Chúa thương người ta quá, Chúa quên mất cái luật đấy. Thế bây giờ chúng ta bắt chước Chúa. Chúng ta có biết có luật này luật kia, nhưng mà luật cao cả nhất là gì? Luật cao cả nhất là yêu mến. Mai ngày khi chúng ta ra trước tòa Chúa phán xét, Chúa không hỏi chúng ta làm ông này bà kia, chúng ta có nhà lầu, có xe hơi, hay là chúng ta có bằng cấp này bằng cấp kia. Thí dụ như giả sử hôm nào tôi ra trước tòa Chúa, tôi xưng với Chúa là thưa Chúa con là giám mục, thì Chúa có thể Chúa bảo giám mục là cái gì? Con có yêu thương người ta không? Ngày xưa ta đói các con thì ngươi cho người ta ăn không? Ngày xưa ta rách các con có cho người ta mặc không? Đấy, đối với Chúa đấy là quan trọng. Còn làm giám mục hay làm cái gì khác, làm tổng thống ăn thua gì, làm vua chả ăn thua gì cả. Chúa không quan tâm đến việc người ta làm cái chức vật này chức vật kia, chỉ quan tâm nhất đến một điều thôi: người ta yêu mến nhau. Nhân thể tôi xin chia sẻ với anh chị em một câu chuyện của bản thân tôi. Cách đây gần 40 năm, gần 50 năm. Lúc ấy tôi mới đi tu. Trong thời gian tôi đi ở trong nhà tập, tức là giai đoạn đầu của đi tu đó, thì tôi phải đến bệnh viện thực tập mà một tháng để đi bưng nước hay là đi làm gì giúp cho những người bệnh, chứ tôi không có phải là y tá, là bác sĩ gì. Thế một hôm thì có một cái xe nó chở vào, thời là thời chiến tranh, năm tôi nhớ chính xác là năm 68, thì thời là thời chiến tranh, một hôm cái xe nó chở vào 4 người bị thương, phải cần đi cấp cứu, thời chiến tranh bắn nhau đánh nhau súng đạn cái gì đấy chả biết nữa. Thì ở bệnh viện, đấy là cái bệnh viện nhỏ chỉ có 3 cái cáng thôi, người ta ra người ta khiêng 3 người, còn một người nữa thì nằm đây và rên hừ hừ. Tôi không biết làm sao, tôi nghĩ, tự nhiên tôi nghĩ cái cô này chắc chết mất. Thế là tôi ôm cô ấy, tôi chạy đến nỗi nhanh hơn cả những người khiêng cáng cơ mà, đi vào đến cấp cứu vì tôi sợ cô ấy chết. Thế tôi cũng tự cảm thấy là lúc ấy tôi mới có 20 tuổi, thành ra thì khỏe lắm. Sau đó thì tối ấy về đọc kinh xét mình, tôi bảo chết rồi, mình đi tu mà mình ôm một cô gái thế này là không được rồi. Và tôi xin Chúa tha tội cho. Nhưng mà thực sự thì tôi bảo không biết như thế có tội hay không. Thế ít hôm sau tôi gặp cha bề trên nhà dòng, tôi mới hỏi kể lại hết như thế. Thế cha bề trên nói, thế lúc ấy con có ý nghĩ gì xấu không? Xấu xa cái gì, con chỉ nghĩ mỗi việc nhanh nhanh không thì cố chết. Thế thì cha bảo thế này, nếu con không làm thì con mới có tội, còn con làm hoàn toàn không có tội gì, ai không làm thì là có tội. Thế tôi mới biết là tình yêu thì quan trọng hơn cả những luật bình thường. Luật bình thường một tu sĩ không được, một tu sĩ nam không được ôm một cô gái như thế đâu. Thế nhưng mà vì là trường hợp cứu chữa người ta, hôm ấy thì tôi phải nói thành thật, đúng là tôi cũng quên hết luật, lúc ấy không nhớ gì, để đến khi đến tối đến xét mình mới nhớ ra. Thế thì nếu thỉnh thoảng chúng ta đây, nhất là các vị đi lo cho những người bệnh tật mà gặp những cái hoàn cảnh như vậy, thì hãy nhớ đến lòng tình yêu mến của Chúa Cha, và bổn phận của chúng ta là phải mang lấy cái gương mặt của Thiên Chúa Cha mà Chúa Giêsu mô tả phần nào đó trong bài phúc âm ngày hôm nay. Thế chúng ta xin với Chúa cho từng người chúng ta biết đón nhận tình thương ấy của Chúa Cha, và như chúng ta họp nhau ở đây trong bầu khí tràn đầy tình thương, chúng ta cảm thấy bình an, cảm thấy hạnh phúc, thì chúng ta sẽ đem cái bình an hạnh phúc ấy đến cho những người khác. Và sau này ở trên thiên đàng thì không biết là anh chị em những người phải ngồi xe lăn thì còn phải ngồi xe lăn nữa hay không, tôi cũng không biết. Rồi tôi thì có thể đi lại chạy nhanh như cái năm 20 tuổi được nữa hay không thì cũng không biết. Nhưng mà tôi chắc chắn một điều là chúng ta được sống với nhau hoàn toàn trong bình an, trong hạnh phúc, vì chúng ta được sống trong tình thương yêu của Thiên Chúa và tình thương yêu của nhau. Đó chính là cái sứ điệp mà Chúa Giêsu muốn gửi đến cho chúng ta. Và xin chúng ta trong mùa chay này, chúng ta hãy trở về với Chúa. Không phải trở về với Chúa chỉ là đến nhà thờ đâu, mà trở về với Chúa là mặc lấy cái lòng nhân hậu của Chúa, chuyển như lúc đấy tôi nói, nó chuyển từ cái bụng mà sang cái lòng. Ai trong chúng ta thì cũng có cái bụng cả, nhưng mà ai trong chúng ta cũng có cái tấm lòng. Chúng ta chuyển từ cái chỗ mà chúng ta tạm quên cái bụng của chúng ta đi, để chúng ta có được cái lòng của Chúa, thì đấy là chúng ta nên người, chúng ta nên thánh, và chúng ta mang cái khuôn mặt của một Thiên Chúa đầy lòng thương yêu. Xin cảm ơn cộng đoàn.